This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 14 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas. Bây giờ Dallas phải gửi một ít mưa qua Houston đi, chứ Houston thì nóng quá anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khương Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi, chào Bảo Bảo. Đúng như vậy, ở bên Dallas mưa nhiều lắm từ mấy ngày liền rồi, nhưng mà Bảo Bảo nói là mưa như thế này đó thì buồn lắm phải không Bảo Bảo?
Dạ vâng, Bảo Bảo từ Dallas xin gửi lời chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến anh Quang Hưng, Khương Nguyên cùng với anh Đăng Khoa. Thì sáng vào ngày hôm nay khi gặp anh Quang Hưng tại phòng ghi âm của đài thì bà Bảo cũng có nói rồi, nói trời ơi sao hôm nay trời buồn quá. Cái này thì Houston sẽ phải có một cái sự ganh tị với lại Dallas. Hiện tại ngoài trời thì nhiệt độ là 75 độ và mưa thì đã cứ rải rác ở một số nơi từ đêm qua cho đến nay. Và cơ hội mưa của ngày hôm nay vẫn là 50%. Cao nhất nhiệt độ cho ngày hôm nay là 92 và thấp nhất vào đêm nay sẽ là 76. Gió thì theo hướng nam 13 dặm trên giờ. Và ngày mai thì bầu trời trong sáng hơn, có một chút ánh nắng, cơ hội mưa 10%, nhiệt độ cao nhất cho ban ngày là 95, thấp nhất về đêm là 78. Không biết nhiệt độ hiện tại ngoài trời ở Houston thì như thế nào đấy Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì vẫn tiếp tục nóng như là những cái ngày trước. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì người ta dự đoán rằng là sẽ có nhiệt độ lên cao, mây rất là nhiều nhưng mà mưa thì không có cho ngày hôm nay. 94 độ là nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ ba và buổi tối xuống thấp là 79, bên ngoài bây giờ đã là 80 độ rồi. Qua ngày mai thứ tư thì là 10% cơ hội mưa mong manh mà thôi, thì nhiệt độ cũng sẽ như vậy. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy những con số chín xuất hiện, 95 là nhiệt độ cao nhất cho ngày mai, buổi tối xuống thấp là 79. Và cho tới ngày thứ năm, thứ sáu thì cũng chỉ có khoảng 10-20% mưa mà thôi. Thì nhìn chung á là tuần lễ này Houston thì mưa rất là thấp, thì có lẽ phải nhờ Dallas mang thêm một ít mưa để nhiệt độ nó mát hơn so với những ngày trước.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về việc là bên Tổng thống Trump đã sa thải ông Peter Strzok, là nhân viên mật vụ của cơ quan FBI, đã bị sa thải bởi vì ông này đã phản đối ông Trump trong các tin nhắn và bị sa thải vì lý do là vi phạm chính sách văn phòng của Tòa Bạch Cung. Bản tin kế tiếp nói đến việc phi thuyền Orion, một cái module của nó thôi, đã được thử nghiệm thành công và các giới chức tại trung tâm NASA hy vọng rằng là nó sẽ dẫn đầu để được đưa về Ohio để hoàn tất các bước kế tiếp trong chương trình đưa người Mỹ trở lại mặt trăng. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp là nối tiếp bản tin đã được chúng tôi trình bày trong thời gian vừa qua liên quan đến vụ một người đàn ông quốc tịch Iran đã giết người con rể cũng như con gái của mình tại vì về vấn đề tôn giáo. Thì đó là gia đình của Ersan trong phiên tòa ngày hôm qua đã đưa ra được xuất hiện, đã nhắc đến ông Ali Mahmoud Awa Ersan. Ông này đã phạm tội và đã được đưa ra xét xử, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng liên quan đến cỏ nhân tạo, một kỹ thuật mới đã được sử dụng để chế tạo ra các loại cỏ nhân tạo và bây giờ nó đã được phát triển và trở nên thông dụng tại Houston. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính có nói đến về cái việc là sẽ có nhiều người máy, tức là robot, sẽ được đưa đến thành phố Dallas và sẽ đi bộ chung với chúng ta. Các giới chức của thành phố hiện nay đang xem xét là có thể sẽ bật đèn xanh về một cái chương trình thí nghiệm những cái thiết bị tự động này. Những loại robot này sẽ được chạy bởi những cái bình ắc quy điện và có thể sẽ mang thực phẩm cũng như là thuốc men đến cho khách hàng ngay tại cửa nhà của họ. Và nếu các hội đồng thành phố họp vào tháng sắp tới đây và họ đồng ý thì những cái loại robot người máy này có thể sẽ được đưa ra áp dụng bắt đầu từ tháng 11 sắp tới đây. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết đó. Trong khi đó thì Tổng thống Erdogan cho hay là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tẩy chay những hàng hóa điện tử của Hoa Kỳ để trả đũa về một số những cái tranh cãi với lại Hoa Thịnh Đốn và đã làm cho đồng Lira bị hạ xuống thấp kỷ lục. Tổng thống Donald Trump hiện nay với người phụ tá cũ của ông là bà Newman vẫn còn đang tranh cãi về cái cuốn sách và những cái đoạn thu âm bí mật ngay tại Tòa Bạch Ốc, cũng như là lời qua tiếng lại trong suốt những ngày qua. Một bản tin kế cũng nói về cái việc là Trung Cộng thì hiện nay cũng đang họp và có những cái dấu hiệu cho thấy có những cái sự rạn nứt trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì tiếp tục cái bản tin mà đã từng được đưa ra trong những ngày trước. Đó là một vụ án ở Houston liên quan đến những người Hồi giáo nhập cư. Thì đã có thêm những cái chi tiết mới về cái vụ giết người do Ali Mawood Awad Ihsan, là một người nhập cư đến từ Jordan, 60 tuổi. Một bồi thẩm đoàn của quận hạt Harris tháng trước đã kết án Ihsan trong một cái vụ án gọi là Honor Killings, tức là tạm dịch ra là một cái vụ giết người của những người họ hàng, đặc biệt là những cô gái hoặc là những người phụ nữ, người được cho là đã đi ngược lại với những cái quy tắc trong gia đình. Mawood Awad Ihsan đã giết chồng của con gái mình là Koti Bevers, 28 tuổi, và một người bạn thân khác của con gái mình là Galares Bazigerzadeh, 30 tuổi, trong hai cái vụ nổ súng riêng vào năm 2012. Ngoài ra thì các công tố viên cũng trình bày bằng chứng rằng Ihsan đã giết chết một người con rể khác gần hai thập niên trước. Một Harris County Jury cùng xác định trong tuần này rằng là liệu Ihsan có nên đối mặt với mức án cao nhất, tức là án tử hình hay không, hoặc là sẽ bị giam giữ suốt đời trong tù và không được tha. Và Michael Chris là anh trai của nạn nhân Koti Bevers đã nói rằng thật là không công bằng khi mà không phải là một người Hồi giáo mà lại trở thành nạn nhân của một tội liên quan tới những người Hồi giáo. Và đây là một trong những việc không nên xảy ra ở trên thế giới và đặc biệt rằng là tại Hoa Kỳ. Nhưng đáng tiếc rằng là nó càng ngày càng gia tăng và phát triển nhanh chóng. Trong một cái kế hoạch được xem rằng là mang đầy tính thù hận thì các công tố viên cho biết rằng là chồng cũng như là người bạn thân của con gái Ihsan là Nesrin là hai người đầu tiên đã chết bởi vì giúp cô trốn thoát khỏi nhà trong một khu vực ở vùng Montgomery County, đồng thời giúp cô tìm hiểu về đạo Kitô giáo. Kế hoạch của Ihsan cuối cùng là sẽ giết chết 5 người, bao gồm cả con gái của mình, trong cái ý định tiêu diệt những người đi ngược lại với lại Hồi giáo. Đây được xem như là một trong những điều tồi tệ nhất ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Nhẹ hơn sẽ là những vụ đánh đập, bởi vì nếu như những người đến từ các quốc gia tôn giáo ở những quốc gia Hồi giáo cố gắng thay đổi nền văn hóa hoặc tôn giáo của mình. Và những cái người nghiên cứu về cái việc giết người như vậy thì rất bất ngờ bởi những cái sự giết người rất là lạnh lùng và cố gắng làm thế nào để nhiều người đến từ những quốc gia Hồi giáo có thể có cái nhìn rộng mở hơn cũng như là những tác hại của vụ việc này. Nếu như mà những cái nhà nghiên cứu nói thêm rằng là nếu như một số gia đình đến từ những quốc gia mà Hồi giáo tin vào việc giết người, khi cảm thấy rằng đặc biệt những người con gái hoặc là những người phụ nữ trong gia đình đang từ từ trở thành một người Hoa Kỳ và quên đi nguồn gốc của mình, thì những người bạn hoặc những cá nhân có liên hệ với những gia đình Hồi giáo này thì cũng có thể bị giết chết. Một nghiên cứu cho biết rằng là một số người nhập cư đến từ các quốc gia Hồi giáo gặp khó khăn trong việc dạy dỗ và nuôi dạy con cái của họ khi mà đến Hoa Kỳ, bởi vì tại các quốc gia Hồi giáo thì những người phụ nữ được xem là tài sản chứ không phải là con người. Và một cái nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng là các quốc gia Hồi giáo, những cái thế hệ mới nhất thì họ không ủng hộ những vụ việc giết người như vậy, trong khi các vụ việc giết người như vậy thường xảy ra trong các gia đình Hồi giáo có giá trị truyền thống lâu đời. Và gần đây thì các cái gia đình Hồi giáo họ nói rằng là họ không tin vào những vụ giết người như vậy, và có rất là nhiều người Hồi giáo trẻ đã chống lại nó và nói rằng nó cần phải được dẹp bỏ và hoàn toàn không được tồn tại trong thế giới Hồi giáo. Năm 2000 thì Liên Hiệp Quốc đã công bố một báo cáo ước tính là có khoảng 5.000 vụ án giết người trên toàn thế giới liên quan đến thế giới Hồi giáo và liên quan đến việc rằng là từ bỏ các cái gốc gác về cái tôn giáo của mình. Một báo cáo do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra năm 2015 ước tính là có tới 23 trong số 27 vụ giết người hàng năm ở Hoa Kỳ liên quan đến cái vụ việc giết người bởi vì thay đổi tôn giáo của các quốc gia Hồi giáo. Trong thập niên vừa qua thì đặc biệt là tại ở các tiểu bang như là Arizona, New York và Texas. Xin quay trở lại với bà Bảo.
Vâng, thưa quý thính giả, tờ Dallas Morning News cũng đã đưa tin có một người phụ nữ đã bị một chiếc xe tải 18 bánh gây ra tai nạn vào ngày thứ hai sau khi mà cô ấy rời khỏi xe của mình trên một chiếc xe gần đó. Vụ tai nạn giao thông này xảy ra trên xa lộ 35 và khu Oak Cliff Và người lái xe này, người lái xe tải này là một người lái xe bán thời gian, đã nói với cảnh sát của quận Dallas rằng anh đã không nhìn thấy cái người phụ nữ, anh đã nhìn thấy cái người phụ nữ này ở cái làn bên trái trung tâm hướng nam của xa lộ số 35Y và gần đường số 8 vào khoảng 2 giờ 30 sáng. Anh di chuyển sang cái làn đường bên trái để tránh cô, nhưng mà khi mà anh di chuyển sang cái làn đường bên trái thì cô cũng di chuyển theo. Anh tài xế đã nói là anh không thể nào dừng cái chiếc xe của mình lại và anh buộc lòng phải tấn công cô ta bởi vì phía sau anh có rất là nhiều xe. Và các quan chức cảnh sát cũng đã nói rằng sau chiếc xe tải 18 bánh này thì cũng có 4 chiếc xe buộc lòng phải tấn công cô. Và tình hình tất cả các xe đều dừng lại bên đường, làn đường phía bên phải để tránh cái tai nạn giao thông. Cho đến thời điểm hiện nay thì cảnh sát vẫn chưa có quyết định gì đối với người tài xế lái chiếc xe tải 18 bánh này, và các quan chức cũng đã chưa tiết lộ danh tính của nạn nhân, nhưng được biết cô này là một phụ nữ 31 tuổi và xe của cô đã tìm thấy trên một cái đường service road nằm ở góc đường số 8 và đường số 35. Và cũng không biết lý do vì sao mà rạng sáng mà cô gái này lại đi bộ trên đường cao tốc. Vâng, xin được trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay phần tin lớn trên tờ Houston Chronicle nói về cơ quan NASA, đặc biệt là một mô đu của phi thuyền Orion. Đây là đợt thử thứ 3 trong một cái loạt những cái thử nghiệm để có thể hướng đến vào tháng 4 năm sau, thì phi thuyền Orion sẽ đưa ra thử nghiệm hệ thống tách rời sau khi phóng ra khỏi từ bệ phóng của hỏa tiễn, vốn được thực hiện bởi trung tâm NASA tại trung tâm ở phía trung tâm không gian Johnson của NASA. Đây là một bài test rất là quan trọng cho module này, vốn đã được đơn giản hóa của phi thuyền Orion. Phi thuyền Orion đã đưa con người lên mặt trăng lần đầu tiên vào 50 năm trước. Và nó sẽ được đưa vào thử nghiệm vào tháng 4 năm 2009. Trong đó phi thuyền cái phần chính là về vấn đề an toàn, đó là hệ thống tách rời. Module này được xây dựng, được đưa vào thử nghiệm sau khi đã có những cái điều chỉnh đơn giản hóa. Nó sẽ cho phép phi thuyền chở khoảng là 4 người thoát khỏi bệ phóng sau khi mà đã được phóng từ một cái dàn rocket. Và vì lý do đó nên khối lượng và trọng tâm của module phải chính xác giống như rằng là của phi thuyền Orion phiên bản gốc khi con người ở trên tàu. Tổng cộng thì module này đã trải qua 4 ngày thử nghiệm đầy vất vả. Và khi các nhân viên đóng gói để chuyển nó đi đến khu vực trung tâm nghiên cứu Klein ở Ohio, thì nhóm thử nghiệm đã thở phào nhẹ nhõm bởi vì đã đi đúng hướng và đáp ứng đúng ngày ra mắt vào tháng 4 tới đây. Việc ra mắt chỉ kéo dài trong vòng có 3 phút, trong đó các mô đu sẽ tách biệt với một cái hỏa tiễn ở độ cao 31.000 feet trong nửa giây. Tàu phi hành vũ trụ Orion đã ở trong giai đoạn thiết kế nhiều phần khác nhau trong 2 thập kỷ. Và nếu mà thành công thì nó sẽ được phóng lên khoảng giữa mặt trăng và sao hỏa, tùy thuộc vào sự chỉ đạo của tàu Bạch Cung. Vốn được do ông Trump thì đã ưu tiên hàng đầu để mà đề xuất ngân sách trị giá 19.9 tỷ Mỹ Kim cho năm tài chính tiếp theo của cơ quan NASA, với nhiệm vụ là phải phóng một chuyến bay Orion không người lái vào năm 2021. Tiếp theo là đưa người Mỹ vào mặt trăng vào năm 2023. Module này không được sử dụng lại sau khi cái buổi thử nghiệm hoàn tất. Và các module khác để hoàn thành mục đích kể trên đang được xây dựng ở các nơi khác nhau. Hệ thống phóng của phi thuyền Orion vốn là một trong những hỏa tiễn mạnh nhất mà cơ quan NASA đã từng chế tạo, sẽ cũng đang được phát triển. Và từ đầu đến cuối thì thử nghiệm hệ thống tách rời dự kiến sẽ chiếm khoảng là 256 triệu Mỹ Kim, ít hơn 2.5% ngân sách của chương trình trị giá hơn 11 tỷ Mỹ Kim. Đó là theo như thông báo của cơ quan NASA. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, những người máy robot có thể sẽ được đưa đến thành phố Dallas và sẽ cùng đi bộ với chúng ta trên các sidewalk. Các giới chức của thành phố Dallas hiện nay đang xem xét có thể bật đèn xanh cho chương trình thử nghiệm những cái loại thiết bị tự động này. Những cái loại người máy, tức là robot chạy bằng điện và có thể mang những thực phẩm hoặc là thuốc men hay là những cái vật dụng khác đến ngay khách hàng của mình, ngay trước cửa nhà. Và nếu hội đồng thành phố họp trong cuối tháng này, họ đồng ý, thì việc đưa những người robot đến thành phố Dallas sẽ được thực hiện vào đầu tháng 11 sắp tới đây. Việc đưa những người máy này đến là một trong những cái vấn đề thu hút đối với lại các cửa tiệm bán lẻ và các nhà hàng, bởi vì họ cũng muốn là thay đổi về cái thói quen của khách hàng của mình. Về cái việc mà đưa đến thực phẩm tận nhà trong cùng một ngày hoặc là trong vài tiếng đồng hồ, thì những khách hàng hiện nay họ cần phải sử dụng đặt hàng trên mạng Internet hoặc là sử dụng các loại app. Và sau đó tùy theo cá tính của họ là muốn đưa hàng hóa họ đã đặt mua ngay trên mạng Internet chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Việc đem những cái loại máy này đến thực hiện đó thì đã được thử nghiệm ở một số các thành phố lớn, chẳng hạn như thành phố Austin, San Antonio hoặc là Washington DC rồi. Tuy nhiên đó thì lần đầu tiên công ty trụ sở chính tại San Francisco là công ty người máy Mobo, họ mới đưa những người máy đến thành phố Dallas để thử nghiệm. Ông Michael Rojo là giám đốc của Bộ Giao thông của tiểu bang Texas đã cho biết như vậy. Những người máy này kích cỡ vào khoảng giống như là một cái chiếc xe lăn. Nó có thể di chuyển với tốc độ tối đa 10 dặm một giờ hoặc là đi trong vòng 1 hoặc là 2 mile. Nó sẽ được gắn một cái loại sensor và các máy chụp hình để có thể phát giác cũng như là tự động tránh né những cái vật cản, chẳng hạn như là những người lái xe đạp, những con chó mèo hoặc là những cái cột chữa lửa. Đây là chương trình thí nghiệm, tuy nhiên thì một số những cái loại người máy sẽ được đưa đến đây thử nghiệm ở thành phố Dallas rất là giới hạn. Và nó vẫn phải có con người đứng đằng sau nó để có thể theo dõi về vấn đề an toàn. Theo như là ông Roger trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua với lại ủy ban của thành phố, ông có nói là chương trình thử nghiệm này sẽ được thực hiện ở một số nơi ở thành phố thôi. Và như thế nó có thể giảm thiểu số lượng những xe vận tải chạy trên đường, cũng như là giảm thiểu về cái vấn đề ô nhiễm do những cái chiếc xe chạy ngang qua. Đồng thời nó cũng có thể kiểm soát về cái tình trạng những đoạn đường sai quắc ở thành phố nó như thế nào. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa.
Vâng, thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày 4 tháng 7 năm Mậu Tuất. Chương trình trên Radio Sài Gòn Dallas, 7 giờ là chương trình đại hiệu chào cơ thời tiết, điểm tin đọc báo giao thông, chào bình minh nối kết. 8 giờ nhật báo truyền thanh, 8 giờ 30 tiếp vận Đài Á Châu tự do. 9 giờ 30 chương trình kinh tế thị trường chứng khoán. 10 giờ là chương trình cộng đồng. 11 giờ đất lề quê thối. 12 giờ là chương trình thời sự buổi trưa nối kết ba miền. 12 giờ 30 tình yêu và gia đình. 1 giờ 30 nhịp cầu thân yêu. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi. 5 giờ là chương trình tin tức nối kết giữa hai miền Houston và Dallas. 5 giờ 30 nhật báo truyền thanh. Và cuối cùng là chương trình Á Châu tự do, chuyện dài phát lại. Quý thính giả có thể nghe các chương trình trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM hoặc là nghe qua website www.saigondallasradio.com, hoặc quý thính giả có thể nghe qua phone 24 trên 24 bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu qua số điện thoại 425-585-1563.
Thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì đường xá rất là bận rộn và rất là kẹt xe. Quý vị nhớ là dùng nhiều thời gian để quý vị có thể đến sở đúng giờ. Riêng về trong lúc này chúng tôi thấy vô số những cái tai nạn xảy ra làm cản trở giao thông trong khu vực Dallas Fort Worth. Ở bên Fort Worth, đoạn xa lộ 35 W đi về hướng Nam ngay đường Western Center Boulevard đang bị kẹt xe bởi vì một tai nạn xảy ra ở đây. cũng trên đoạn xa lộ 35W North ngay đường Morningside Drive cũng bị kẹt xe bởi cũng có một tai nạn ở đó. Một tai nạn khác trên đường Loop 820 đi về hướng Bắc tại Trinity Boulevard cũng gây cản trở cho cái đoạn đường này, đó là ở thành phố Fort Worth. Riêng trong khu downtown thì chúng tôi thấy có một tai nạn xảy ra liên quan đến một chiếc xe vận tải 18 bánh ngay trên xa lộ 45 North và xa lộ 30. Đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt cứng trong khu downtown Dallas. Và một tai nạn khác ở thành phố Mesquite ngay trên xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Bắc và đường Military Parkway cũng làm cản trở cho các đoạn đường này. Nhiều đoạn đường đang bị kẹt xe, Loop 12 cũng thế, đi về hướng Bắc cũng đang bị kẹt xe dữ dội. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ. Và quý vị giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại.